Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Hedwiges nữ tù và Thánh nữ Margarita Alacoque trinh nữ. Giáo huấn số 47 được tháp nhập vào hội thánh là thân thể Đức Kitô. Phần tiếp theo. Những người đã chịu phép rửa trở nên những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng làm hàng tư tế thánh. Nhờ bí tích rửa tội, họ được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, vào sứ vụ tiên tri và vương đế của người. Họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi họ ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Bí tích rửa tội cho họ tham dự vào chức tư tế cộng đồng của các tín hữu. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1268. 17. Thứ hai, Thánh Ignacio Antioquia, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 18. Thứ ba, Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 19. Thứ tư, Thánh Joan Brebert, linh mục, Thánh Isaac Yoges, linh mục, và các bạn, tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu. 22. Thứ bảy, Thánh Joan Phaolô thứ hai, giáo hoàng. 23 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ, Chủ nhật thứ 29 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện và đức tin luôn gắn liền với nhau. Vì chúng ta tin nên chúng ta cầu nguyện, và nhờ cầu nguyện nên đức tin của chúng ta được củng cố. Bởi thế Đức Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn, không chỉ cầu nguyện khi gặp chuyện khó khăn, nhưng còn trong mọi tình huống của cuộc sống. Hiệp dâng Thánh lễ, chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện và giúp chúng ta cầu nguyện luôn, để đức tin của chúng ta ngày thêm vững mạnh. chúng ta nhớ đến quyên nhân và thân nhân của Đài. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối để xứng đáng rành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an tươi thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con
thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin trong đời chúng con cầu nguyện.
Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu,
chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quang đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Hồi đó, quan Amalek đến thánh Israel tại Rephidim. Ông Môsê bảo ông Giô-suê, anh hãy chọn một số người và ngày mai ra đánh Amalek. Còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa. Ông Giô-suê làm như ông Môsê đã bảo. Ông đã giao chiến với Amalek. Còn các ông Môsê, Aharon và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng thế. Còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalek thắng thế. Nhưng ông Môsê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi. Còn ông Aharon và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay ông Môsê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân của ông ta. Đó là lời Chúa.
Đó lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết sách thánh. Sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ. nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu, tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngâm đê, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Anh chị em,
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, cầu nguyện là một trong những nhu cầu cơ bản của mỗi tín đồ các tôn giáo. Cách riêng với chúng ta những Kitô hữu, cầu nguyện lại càng là nhu cầu cần thiết để tăng trưởng đức tin. Cầu nguyện giúp xác lập mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa, giữa thụ tạo với đấng tạo thành. Khi đọc sách thánh, nhiều lần chúng ta cũng thấy các tác giả nhắc đến việc cầu nguyện, và nhất là mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu. Chính người cũng dạy các môn đệ phương thức cầu nguyện với kinh lạy cha. Và rồi nhiều lần, các tác giả tin mừng cũng thuật lại việc Đức Giêsu tìm nơi thanh vắng để thưa chuyện với Chúa Cha. Hôm nay, qua dụ ngôn người đàn bà quá đến cửa quan để khẩn nài. Đức Giê-xu nhấn mạnh đến sự kiên trì trong việc cầu nguyện. Để rồi, khi kiên trì như thế, chúng ta sẽ được Thiên Chúa lắng nghe. Bài đọc 1 kể lại cuộc chiến giữa dân Do Thái và người Amalek. Điểm nổi bật đáng nhớ đó là hiệu quả của việc Môi-se cầu nguyện. Hễ bao lâu ông giang tay cầu nguyện thì dân Do Thái thắng. Còn khi nào ông bỏ tay xuống và không cầu nguyện nữa thì dân Do Thái sẽ bị thua. Như thế, dân Do Thái đã không chiến đấu một mình. Họ thưa chuyện và khẩn cầu Chúa, và Chúa đã ở bên cạnh để cùng chiến đấu với họ. Với câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay, từ một kinh nghiệm thông thường mà ai cũng có thể chứng kiến, đó là kết quả những lời van xin liên lỉ của người đàn bà quá đối với thái độ của một vị thẩm phán vô lương tâm. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hướng tới tấm lòng nhân từ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Đức Giê-xu không muốn tánh ví Thiên Chúa như vị thẩm phán bất lương này. Người chỉ muốn cho người nghe hiểu được rằng, đến như một kẻ xấu xa, như ông quan tòa bất lương, mà cuối cùng cũng đã phải xét xử và minh oan cho bà quá này khỏi tay kẻ thù. Mặc dù chỉ là để không bị quấy rầy, chứ chẳng phải vì muốn tôn trọng luật pháp. Huống chi là Thiên Chúa, đấng đầy lòng thương xót, đấng đến để cho dân người được sống và sống dồi dào, chẳng nhẽ lại không lắng nghe tiếng kêu cứu của dân người. Pascal, một nhà toán học và cũng là triết gia Công giáo, từng nói, con người nhỏ bé và yếu ớt như cây sậy, nhưng chúng ta sẽ trở nên vĩ đại khi chúng ta biết cầu nguyện. Như thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, cầu nguyện phải là một nhu cầu của con cái Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta đặt mình vào trong mối tương quan mật thiết với Chúa, là cởi mở lòng chúng ta trước tôn nhan người và tin tưởng phó dâng cho Chúa các dự tính và kế hoạch của chúng ta, để với lòng trông cậy, với lòng phó thác và tình thương của Chúa, đấng luôn bênh vực sự thật, bênh vực lẽ phải, bênh vực sự công chính, và nhất là đấng là cha và là bạn đồng hành, sẽ cùng nhịp bước với chúng ta trong hành trình của cuộc sống dương thế đầy thử thách. Hẳn đã nhiều lần nhiều người trong chúng ta thắc mắc, Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết những nhu cầu, những khó khăn của con cái Chúa, tại sao còn phải cầu nguyện làm gì? Hay có những người khác thì cho rằng, tại sao phải cầu nguyện mãi, để rồi Chúa chẳng nghe lắng nghe? Thưa, tất cả chúng ta đều biết rằng, việc cầu nguyện không phải là một hành động ma thuật hoặc mê tín. Việc cầu nguyện không phải là kể lể, cũng chẳng phải là tạo ra những câu phù phép để chúng ta được xoa dịu nỗi sợ hãi hay thỏa mãn những ước ao. Nhưng việc cầu nguyện cốt là để chúng ta hướng về Thiên Chúa, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, lắng nghe lời người, để người đi vào cuộc sống của chúng ta và của anh chị em chúng ta, hiệp nhất chúng ta trong ý muốn của Chúa, và rồi Chúa có kế hoạch cho chúng ta. Thực vậy, đằng sau mỗi lời cầu xin cá nhân đều có một điều cơ bản, đó là niềm khao khát Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino giải thích cho chúng ta lý do khiến lời cầu nguyện không được nhận lời. Người vạch ra các nền tảng để đảm bảo lời cầu nguyện của ta có thể được Thiên Chúa khấn nhận. Và hai trong số các nền tảng đó là lời cầu xin phải phù hợp với ơn cứu rỗi của chúng ta. Theo Thánh Thomas Aquino, điều gì không lợi ích cho sự thánh thiện của chúng ta thì chẳng có công nghiệp gì. Bởi vậy, nếu ta chỉ cầu xin cho một nhu cầu vật chất, cho dẫu đó là một điều quan trọng như việc buôn bán được hay là xin được công ăn việc làm, thì chúng ta phải nhớ đến hành động đó phải sinh ích cho sự thánh thiện của chúng ta. Như vậy, tốt nhất là cầu nguyện theo cách mà chúng ta rút ra được sự thánh thiện từ những nhu cầu này. Thay vì cầu xin Chúa cho ta được buôn may bán đắt, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ cho những ai gây khó dễ cho việc buôn bán của chúng ta. Thay vì cầu xin cho mình có công việc thế này thế kia, thì hãy cầu xin Chúa ban cho ta ơn kiên trì trong những lúc khó khăn vì thất nghiệp. Nền tảng thứ hai của việc cầu nguyện theo Thánh Thomas chính là lặp lại câu nói của Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay, nghĩa là phải cầu nguyện cách liên lỉ. Lý do khiến lời cầu nguyện không được Chúa chấp nhận, theo Thánh Thomas, đơn giản là vì chúng ta nhanh chóng nản lòng. Ngài cho biết, có thể Thiên Chúa đã quyết định sẽ thực hiện điều gì đó vào lúc thuận tiện cho chúng ta. Nhưng người cầu nguyện lại thiếu kiên nhẫn. Ở đây, Thánh Thomas nhắc lại lời của Thánh Augustino, bởi vì nhiều điều không phải là bị từ chối, mà là được trì hoãn cho đến khi được ban ở thời điểm hữu ích nhất cho chúng ta. Thưa cộng đoàn, cầu nguyện có lẽ là một đề tài chúng ta đã nghe và cũng đã thực hành nhiều lần trong đời sống đức tin. Thế nhưng, chắc chắn là thừa khi phụng vụ hôm nay một lần nữa nhắc nhớ chúng ta về việc kiên trì cầu nguyện. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn giữ mãi lòng trung tín với Chúa. Chúng ta xin Chúa để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta tin tưởng dâng cho Chúa những kế hoạch và lo toan của chúng ta. Bởi xác tín, Thiên Chúa là Cha nhân lành, người những muốn cho con cái mình những điều tốt nhất. Chính vì thế, hãy mở rộng cõi lòng để đón nhận ơn của Chúa. Amen.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng ban thế
với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta
và để cứu độ chúng ta.
Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Lời quan phong Siêu Pilato. Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã
các tiên tri mà phán thầy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh điền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, cầu nguyện là cách thế tuyệt hảo đổi mới đời sống người Kitô hữu. Cầu nguyện cần cho linh hồn như hơi thở cần cho thân xác. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu sống đời cầu nguyện và giờ đây dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện tha thiết.
Khi con người đến, liệu có còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết chuyên cần cầu nguyện hàng ngày, để giữ vững đức tin, trung thành bước theo Chúa giữa xã hội đầy cám dỗ ngày nay. chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sắc Thánh đã dạy con sự khôn ngoan, xin cho ngày càng có nhiều người siêng năng đọc và cầu nguyện với lời Chúa, để tinh thần tin mừng thấm nhập và biến đổi đời họ ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy thuyết phục, khiển trách, khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn. Xin cho những ai đang đắm chìm trong tội được Thánh Thần soi sáng, ý thức sự nguy hại của tội để hoán cải trở về với Chúa mà tìm lại ân sủng, bình an và hy vọng cho đời mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn biết siêng năng dự lễ, cầu nguyện, lãnh bí tích hòa giải, để càng kết hợp với Chúa, chúng ta càng yêu mến nhau, hầu đức tin cả nhà thêm vững mạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, giữa một thế giới mà sự dữ lan tràn, xin cho chúng con càng thiết tha kêu van Chúa đêm ngày, để có thể đứng vững trước cám dỗ, sống thánh thiện và vui sướng kết hợp với Chúa ngày càng mật thiết hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để cho cùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bản thánh này, với tâm hồn tự do của con cai Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vẫn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhiên. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên khắp tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên ta tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng ngầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lành Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta cam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa ở sông và yên chị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình máu thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vinh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Một ngày đầu thu trong tia trời mưa rơi, đoàn người gần xa tiến bước về Fatima. Mẹ đã hiện ra trong ánh quang hàng chiều, và chính vì thương mẹ đã khuyên đoàn con.
Hãy ăn năn đến tôi, chuyện gì tôi đôi đã qua. Con ơi, mẹ đã khổ đau nhiều. Hãy tin Thiên Chúa trời, tôn trung trái tim mẹ yêu.
Kia mặt trời tươi đang vui lượn trên. Người nhìn theo mắt không hòa trong lo âu, từ phía trời cao rơi xuống thiếu kỳ thay, một phép lạ thương cùng với bao lời khuyên.
Con ơi, hãy yên lặng lần nào, hãy ăn năn đến tôi. Con ơi, mẹ đã khổ đau nhiều. Hãy tin Thiên Chúa trời, tôn trung trái tim mẹ yêu.
Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa trời. Xin cha che cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, nương nỡ đồng trên hiện vinh sáng lang.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Hướng phó chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giô-xê là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.